cha lại dương dấn cái lý tưởng thấp hèn là lý tưởng kim tiền. Cha lại chiều mến cái thành kiến mà làm cho cha rất đau đớn là thành kiến gia tộc. Cha mà phải lật ngược cái thái độ của cha như vậy là vì cha thương con. Thương quá mà cha không có bạc tiền để lại cho con, đặng con hộ thân. Bởi vậy, cha phải để cái lương tâm tốt đẹp, cha phải nghịch với chi của cha. Con ơi, con coi tờ khai sanh của con cùng tờ khai sanh và tờ hôn thú của cha mà đứng theo đây, thì con sẽ biết tên họ, gốc gác của cha mẹ con. Cha là con ông Hương Cả Lý Như Kim, sanh tại làng Thới An, tỉnh Cần Thơ. Hiện giờ bà nội con tên là Trần Thị Cân, mà người ta thường kêu là bà Cả Kim, còn ở tại Thới An, thuộc Tổng Định Thới, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Ông nội, bà nội con chỉ sanh có hai người con. Một là cô của con tên Lý Thị Phụng, hai là cha đây. Bà nội con là một vị điền chủ giàu có lớn, mỗi năm góp huê lợi trên 20.000 giả lúa. Hồi cha còn nhỏ, cha học nhiều trường, lần lần tới trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội. Chừng cha thi đậu, quan trên mới cấp bằng cho cha làm giáo sư ngoài Bắc Việt. Có lẽ cha với ba con có duyên nợ với nhau, nên trời khiến cha gặp má con, đàm luận cùng nhau mấy lần, thấy đồng tâm hiệp ý với nhau, mới nhất định kết bạn trăm năm để chung hưởng hạnh phúc với đời. Má của con là một vị nữ giáo sư, gốc con một ông thông phán sở bưu điện. Vì đường xa xa xôi nên cha không thể thương lượng việc trăm năm của cha cùng bà nội con được. Cha mới tính cưới má con trước, rồi cha có dịp sẽ dắt về thú tội. Khi cha với má con thành hôn rồi, bà nội con cứ viết thơ buộc cha phải xin đổi về Nam Việt, như xin không được phải từ chức đặng về cai sự nghiệp mà mẹ con khỏi phân cách. Cha dâng lời nên từ chức mà dắt má con về đặng chịu tội với bà nội con. Lúc ấy má con đã có thai con được 4 tháng, tưởng về xứ đặng mẹ con vui vẻ chồng vợ thanh nhàn. Nào ngờ bà nội con cố chấp tục xưa lệ cũ, bắt lỗi cha với má con làm trái chế độ gia đình, rồi đánh đuổi cha với má con và không nhìn nhận con với con dâu. Cha với má con đành lau nước mắt từ mẹ lìa nhà, dắt nhau lên Sài Gòn kiếm công việc làm để nuôi thân, không lo giàu nghèo, không màng tính quý tiền, miễn được tự do về tình về trí. Cha đi dạy học, lương mỗi tháng có 40-50 đồng bạc, nên bề anh ở lấy làm cực khổ. Nhưng cha với má con vẫn vui vẻ, vẫn thương yêu nhau, không trách trời mà cũng chẳng phiền người. Gần ngày sanh con, má con bị đau tim nên hơi mệt, xong thấy nhà không tiền lại sợ cha buồn nên không dám nói ra. Còn cha thì vì anh ở cực khổ lại chí cứ lo nổi gia đình, nên cha phải mang chứng bệnh lao, thân thể càng ngày càng thêm ốm. Mà cha cũng sợ má con buồn nên cha không dám nói cho má con biết. Sanh con được vài tháng, má con chết, chết một cách rất thảm thiết đau đớn vì sự lìa chồng, tức tối về nỗi bỏ con. Cái đời của cha đã hỏng về phương tộc, tưởng là vui được về phương diện vợ chồng, nào dè người bạn trăm năm yêu mến của cha chết đi thì sự sống của cha chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Phần cha buồn rầu, phần cha không đủ tiền uống thuốc, nên bệnh của cha càng ngày càng thêm trầm trọng. Trong mấy tháng nay cha chỉ đợi ngày chết mà thôi, chứ không thèm lo tính việc chi hết. Ngạch gì cha chết rồi, thân con phải ra thế nào? Ấy là một câu hỏi mấy bữa rậy cha cứ hỏi trong chi hoài. Cha nhớ tới chỗ đó cha lo, nên hôm nọ cha có gửi về cho bà nội con hay, đặng như bà nội con có chịu nhìn con là cháu, là máu thịt của cha, là nhánh lá của dòng họ Lý, thì lên đem con về nuôi thế cho cha. Đã 10 ngày rồi cha không nhận được tin tức chi hết. Chắc bà nội con đành bỏ đất, không chịu nhìn nhận con. Con ơi, con thấy hay chưa, chế độ gia đình như vậy đó. Cha sẽ kiếm người năn nỉ cậy họ lãnh con nuôi giùm con. Cha sẽ xin họ, nếu chịu nuôi con thì đợi ngày con khôn lớn rồi sẽ giao tờ này với những giấy tờ cha đính theo đây lại cho con. Con coi cho biết gốc gác, rồi con liệu lượng coi con nên hay không nên về làng An Thới để tìm thân tộc, đặng lãnh phần gia tài của cha. Sự ấy cha để cho con tự do liệu cảnh, cha không khuyên mà cũng không cản. Con ơi, việc tới đây cha nghĩ lại, cha đau đớn mà cũng hổ thẹn quá. Xin con biết dùm bụng cha, chỉ thương con nên cha mới đổi thái độ mà nói cho con biết gốc tích của con đó. Cha mệt lắm, không thể giết dài được nữa. Thôi, cha từ biệt con. Chừng nào con khôn lớn, con được tờ này, dù thế nào con cũng đừng trách cha mẹ, vì mẹ của con chết cách 5 tháng cũng vậy, mà hiện bây giờ cha sắp chết đây, cha cũng vậy. Mẹ cha của con đều đứt ruột mà lìa con, chứ không phải tranh nợ mà bỏ con. Cha muốn viết thêm ít hàng khuyên dạy con. Tiếc gì cha mệt đuối rồi, mắt choa lòa, tay run rẩy, nên phải buông viết mà từ giả con. Phú cho trời đất dìu dắt dùm bước đường đời của con, giữ gìn dùm lòng thanh bạch cho con. Lý Như Thạch.
Thanh Nguyên đọc dứt rồi, có dừng ngửa trên ghế im liệm, mà có thở hồi hộp. Cô áp tờ di chúc vào ngực, dường như cô muốn dùng tờ ấy mà đè vào trái tim cô cho nó bớt nhảy vậy. Cô mở mắt, chau cau, ngó chăm bẩm ngọn đèn, lóng tai nghe giọt mưa kêu rì rà ngoài vách. Tự Cường biết con đương bối rối trong trí, đương đau đớn trong lòng. Nếu lúc này xen vô nói một tiếng thì làm cho con thêm rối, thêm đau chứ không ít chi. Bởi vậy ông cũng ngồi lặng thinh, một lát liếc mắt dòm con thôi chứ không nói chi hết. Có ý chờ cho khóc đặng có nước mắt mà rửa giùm bớt những nỗi bực trong lòng con. Cách một hồi lâu, Thanh Nguyên mới sổng lưng đứng lên, rồi dây lại ngó Tự Cường trân trân. Ông vẫn ngồi im lìm, không nói chi hết. Cô ngó rồi, thình lình cô ngã sấp, úp mặt vào lòng ông, hai tay ôm lưng ông, khóc tấm tức tấp tưởi. Tự Cường lấy tay vuốt tóc con nhẹ nhẹ rồi chậm rãi nói:
Khóc đi con, khóc nữa, khóc cho nhiều, khóc đặng bớt đau đớn một chút.
Bây giờ Thanh Nguyên mới nói từ tiếng, mà giọng nói nghe như rên: Đời khổ nạn, hèn chi mà ba chẳng phải. Nay con mới biết công ơn ba đối với con thiệt là nặng. Vì như không có ba thì con ngày hôm nay mới ra thế nào. Tự Cường chúng chín cười. Ông kéo sửa bâu áo cho con cho ngay thẳng rồi nói:
Con nói nữa đi con, nói đặng hả hơi nhẹ dạ một chút.
Thanh Nguyên ngước đầu dậy, lấy khăn lau nước mắt rồi tức tưởi: Được như vậy con còn nói giống gì nữa ba.
Cái màn đời con mới vén lên một góc nhỏ xíu, bức tranh xã hội con mới thấy có một chút. Còn nhiều lắm con ơi, chớ có phải bao nhiêu đó thôi đâu. Để thủng thẳng rồi con sẽ thấy thêm nữa.
Thôi đủ rồi ba, con không có muốn thấy thêm nữa, chị ghê gớm lắm.
Không muốn cũng không được, mà con cần phải thấy thêm nữa chứ. Thấy cho nhiều rồi trí con mới định tĩnh, lòng con mới vững chắc được.
Thôi, thấy càng thêm ghét, biết càng thêm phiền chứ có ích gì. Con không có cần thấy việc gì nữa, không có cần biết ai nữa. Cha con mình tách mà đi riêng trong một đường đời khác thiên hạ, thì sự sống của mình cũng đủ vui sướng, chẳng phải chung lộn với họ làm chi.
Bây giờ con phục cái chủ nghĩa của ba rồi hả?
Phục lắm. Tuy chủ nghĩa ấy không có hợp thời, song nó giúp cho bọn vì gia đình mà phải chịu khốn khổ đau đớn. À, gia đình là những chân đứng của xã hội, mà gia đình bị những thành kiến trái mùa nó ràng buộc rồi níu cứng ở dưới bùn lầy, xã hội làm sao vượt lên cao cho nguy nga đồ sổ được. Con thề sẽ hy sinh cái đời con, bứt đứt cái dây chế độ ấy, xô ngã cái thành kiến ấy cho xã hội thông thả mà vượt lên cao.
Việc lớn lao quá con làm sao nổi.
Dẫu không nổi con cũng làm.
Bây giờ Thanh Nguyên có phát giận chứ không còn buồn nữa. Cô nín khe mà thở, rồi thình lình cô nói:
Con nhất định không có thèm lấy chồng.
Con đã hứa với Hữu Nhân rồi làm sao?
Con hứa suy nghĩ chứ không có phải hứa làm vợ ảnh. Con không thèm làm vợ ai hết á. Để con viết thơ cho anh Hữu Nhân, nói cho ảnh hay là lấy lời hứa lại.
Con biết Hữu Nhân đâu mà viết thơ.
Con biết chứ, bữa hổm ảnh cứ biên địa chỉ của ảnh vào cuốn sổ nhỏ của con, sáng mai là con gửi thơ liền.
Ba tưởng con nên suy nghĩ lại, ba thấy bộ Hữu Nhân thương con lắm, nếu con rút lời hứa gắt quá, sợ chàng buồn chăng?
Con đã suy nghĩ rồi, ta ảnh buồn rầu một chút bây giờ, nhưng mà ngày sau này khỏi có khốn khổ cả hai đứa. Tự Cường rùng vai nói:
Tự ý con.
Thanh Nguyên ngồi ngó sững ngọn đèn một lát rồi cô nói: Hèn chi, ba họ Quỳnh mà con lại họ Lý. Thổi nay con tưởng cha mẹ không có hôn thú, nên con phải theo họ mẹ chứ con đâu có về.
Cũng tại ba giấu không dám cho con thấy khai sanh. Ba nộp khai sanh của con vô trường, mà ba căn dặn ông hiệu trưởng đừng cho con coi.
Cha với má con chết, mà mồ mả chôn ở đâu ba biết không?
Sao lại không biết? Ba lo chôn cất chứ ai? Mã cha mẹ con ở Công Ngã Năm, bà nội con có mướn thợ xây tử tế.
Bữa nào rảnh ba dắt con đi thăm mã cha mẹ con được không ba?
Được lắm, để chiều mai tan học rồi ba dắt con đi.
Vậy mai để con mua bông cho sẵn. Ý mà 12 giờ rồi, thôi đi ngủ ba, con buồn ngủ quá.
Thanh Nguyên tom góp tờ di ngôn của cha bỏ vào bao thơ rồi cầm đi vô phòng. Tự Cường tắt đèn rồi cũng vô phòng riêng của ông. Tuy Thanh Nguyên nói buồn ngủ, mà đến 3 giờ khuya, ông vẫn thấy trong phòng có đèn sáng trưng một lát, rồi nghe tiếng giày đi lẹp xẹp. Ban đọc truyện Hồ Bị Chánh, xin mời quý vị nghe kỳ 11.
Trời mưa dầm về, lại thêm gió thổi vùng vụt, làm cho người đi đường quần áo ướt loi ngoi nên lạnh lẽo vô cùng. Hữu Nhân mới thi đậu, lại có hy vọng sẽ được vợ, nên vừa ý. Ngồi trên xe đò cực nhọc, xong chàng hớn hở trong lòng, trông về tới nhà cho mau, đặng báo tin cho cha mẹ mừng. 3 giờ khuya xe mới xuống tới Cần Thơ, chàng nóng nảy trong lòng, không thể chờ đến sáng đặng đi xe đò khác, nên chàng mướn một cái xe location về liền. Xe tới cửa, trời vẫn mưa lâm râm, trước sân tối đen, trong nhà im lìm, lòng chàng khấp khởi, chí chàng hăng hái, nhưng về tới nhà, thấy quang cảnh u ám buồn bực như vậy, chẳng khác ngọn lửa mới phừng lên, rồi lại bị nước xối, nên hạ xuống gần muốn tắt. Hữu Nhân được mãn ý, nên chàng bước xuống xe rồi dầm mưa, vô nhà, vỗ cửa kêu om sòm. Trong nhà có tiếng hỏi, ai kêu đó? Hữu Nhân bực mình nên nói lớn:
Tôi là Hữu Nhân, tôi đi đậu rồi nên về đây, mở cửa giường cho mau một chút.
nghe trong nhà có tiếng nói lộn xộn rồi mới nghe lộp cộp rút cây thông hồng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Trần Hữu Nghĩa thấy con liền hỏi:
Con thi đậu rồi hay sao?
Hữu Nhân bước vô nhà đáp:
Đậu rồi, mới dán tên hồi chiều này nên con đi xe tối về liền.
Từ hôm qua tới bữa nay ở nhà trông dây thép dữ quá, mỗi hôm cha có vô nhà dây thép hỏi thăm nữa.
Tại họ dán tên trễ quá nên con tính thôi con về, không có đánh dây thép làm gì.
Cô Phụng bưng một cái đèn lớn đem để tại ghế giữa, thấy con quần áo loay ngoay thì nói:
Đi sao mà mưa gió khổ cực vậy, con có đem áo quần về hay không?
Có, con đem về một gia ly đồ, còn để ngoài xe á. Má biểu đứa nào ra sách vô giùm con. Má cho 3 đồng bạc đặng trả tiền xe chút má.
Hữu Nghĩa kêu đứa ở ra xe đem vali vô, còn cô Phụng mở tủ lấy bạc và hỏi:
Con mướn xe ở đâu về đó?
Con đi xe đò về Cần Thơ, rồi con mướn xe lô cây ton về liền. Trời mưa lạnh quá.
Thi đậu rồi ta mướn cái xe ra Sài Gòn tới về luôn. Đi xe đò làm chi mà cực quá.
Bà ngoại mạnh hả má?
Mạnh. Bây giờ mấy giờ rồi?
4 giờ rồi.
Hữu Nghĩa thấy đứa ở đem vali vô liền biểu xách luôn vào buồng, và chàng đi theo vô thay đồ vì quần áo ướt hết. Vợ chồng Hữu Nghĩa mừng con thi đậu nên kêu tôi tớ trong nhà dậy hết rồi sai đứa mở cửa, đứa đốt đèn măng sông, đứa nhúng lửa nấu nước. Bà Cá Kim đang ngủ nghe trộn trộn nên bà thức dậy mang giày đi ra. Năm nay bà đã được 66 tuổi, tóc đã bạc, da đã dùng, răng đã rụt, dốc đã ốm, mắt đã lờ, nhưng nhờ ăn ngủ được nên đi đứng còn cứng cỏi. Từ ngày Như Thạch chết rồi mà con của Như Thạch bà tìm hết sức cũng không được. Bà rất ăn năn về sự nghiêm khắc với con, bởi vậy bà không muốn biết tới sự sản nữa. Bà giao hết ruộng vườn cho vợ chồng Hữu Nghĩa thâu góp thuê lợi. Bà đóng trang thỉnh tượng Phật Quan Âm về thờ. Mỗi ngày giác khuya và giác tối bà đốt nhang, rót nước, đánh chuông và giái lạy. Tính làm như vậy đằng chuột cá tội, nghiêm khắc giết con dâu ngày xưa. Cô Phụng thấy mẹ ra, cô liền nói: Thằng Nhân thi đậu má, nó mới về đó. Bà cả không tỏ dấu vui chi hết, bà chỉ nói:
Đậu rồi hay sao?
Hữu Nhân rửa mặt, thay đổi quần áo xong chàng đi ra, thấy bà ngoại chàng bước lại hỏi:
Cháu đậu rồi ngoại à?
Bà cả ngó cháu và nói:
Bà hay rồi, má con mới nói đó. Con hai coi biểu bầy trẻ nấu cơm hay cháo gì đó cho nó ăn đi con. Đi đường xa quá, chắc nó đói bụng.
Hữu Nhân cười và nói:
Đi dọc đường con buồn ngủ lắm chứ không có đói. Ở trên con ăn cơm rồi lên xe đi về liền. Về rửa mặt thay đồ rồi bây giờ hết buồn ngủ nữa.
Cô Phụng hỏi con: Còn Rương của con đâu, sao không thấy con đem gì à?
Con còn bỏ ở trong trường á. Hồi chiều con hay con đậu thì con xin phép ra liền, để ít bữa rồi con trở lên lấy Rương.
Ta lấy về luôn thể, còn trở lên trở xuống làm gì cho mất công.
Bề nào con cũng trở lên chứ.
Hữu Nghĩa nghe vợ cãi với con, chàng không chịu được nên xen vô:
Ôi, miễn thi đậu thì thôi, lấy Rương chừng nào không được, ví như bỏ luôn cũng không có ngại gì á. Hơi nào lo cái việc nhỏ mọn vậy.
Cô Phụng bị chồng bắt bẻ, cô không dám cãi, cô lại dáng ngồi với mẹ têm trầu rồi nói:
Nó học nay đã xong rồi, bây giờ còn lo vợ con cho nó nữa thì rảnh việc.
Hữu Nhân cười và nói:
Việc đó má khỏi lo, kiếm mất công con đã đành bụng một chỗ rồi, mà cô đó cũng ưng làm vợ con nữa. Cha với má đến nhà cho biết nhau rồi cha má nói cưới.
Nghe nói như vậy, vợ chồng Hữu Nghĩa nhìn nhau mà chứng hững, còn bà cả thì ngồi cúi xuống lon quái trầu không nói chi hết. Hữu Nghĩa châu mày hỏi con:
Con đành bụng chỗ nào, ở đâu, con ai vậy?
Con gái của một ông cử nhân làm giáo sư dạy trường tư trên Sài Gòn.
Trời ơi, mình làm ruộng mà con đòi cưới con gái ở Sài Gòn, nó về dưới này nó biết làm công việc gì?
Cha muốn vợ con phải làm công việc gì?
Thì phải biết coi sóc việc nhà, phải biết thăm ruộng góp lúa, vậy cho việc gì?
Cưới vợ cho con mà ba tính kiếm đứa cho biết làm công chuyện. Vậy thì ba mua mọi chứ có phải cưới dâu đâu. Làm công việc thì mướn người ta không được hay sao? Mà cha má không phải nghèo, nên cần kiếm dâu đặng nó làm nuôi với cha má.
Nghèo giàu cũng vậy, ở ruộng phải thạo nghề xuống giường. Má con đó cũng phải làm công việc vậy chứ, con không thấy sao?
Hữu Nhân rùng vai rồi xây lưng đi vào buồng nằm, không nói lời chi nữa hết. Cô Phụng trách chồng: tại mình nghe cứ ép nó học hoài, bây giờ nó mới như vậy đó. Hồi 18-19 tuổi tôi muốn lo vợ phức cho nó rồi, học làm gì?
Học thì học, chứ học mà hại gì? Khéo nói kỳ cục.
Bởi nó đi học nên bây giờ nó mới nói ngang tàng như vậy đó.
Nói mà chơi, chứ nó ngang sao được. Tuy thủa này á, mình cưng nó mặc dầu, xong làm con, có lẽ nào nó dám cãi cha mẹ.
Bà cả thở dài nói:
con hai nó nói phải lắm, tại đi học đó mà. Thằng cậu nó hồi trước cũng tại đi học nên nó mới sanh cái chuyện đó. Thôi bây giờ tới nó, con bộ cũng vậy nữa. Ôi thôi trời ơi đất ơi, nó đành nơi nào thì bay cứ phức cho nó đi. Sao nên hư nó chịu, nó khỏi trách nha.
Hữu Nghĩa cãi lại:
má nói vậy sao được má. Cưới vợ là việc trăm năm của con, mình phải lọc lừa kén chọn cho nó. Chứ nó là con nít, vui đâu chút đó, nó có hiểu việc đời đâu lại chiều theo ý nó.
Năm nay nó cũng 23 tuổi rồi, cũng gần bằng cái tuổi thằng cậu của nó hồi đó đó. Chứ có phải nhỏ sao? Thằng Thạch hồi nhỏ tao gắt với nó lắm, nó còn vậy thay. Thằng Nhân bây giờ vợ chồng bay cưng quá, nó quen thói ngang tàng rồi, dễ gì bay uống nắng cho nó được.
Cô Phụng nói: việc đó thủng thẳng rồi sẽ hay. Nó thi đậu mới về để cho nó vui chơi, cãi lẽ với nó làm gì cho nó buồn. Ví như chỗ nó muốn mà mình coi được thì cưới cũng tốt vậy chứ. Hữu Nghĩa đứng dậy đi ra cửa và nói:
con gái Sài Gòn cưới về dưới này làm cái gì?
Cô Phụng cũng đứng đi vô buồng. Cô thấy con nằm đắp mềm trùng đầu, tưởng con ngủ nên cô đi thẳng xuống nhà sau, biểu trẻ bắt gà làm thịt nấu cháo. Tảng sáng tôi tới trong nhà lo mở cửa tắt đèn, bưng cháo dọn lên bàn án. Cô Phụng vô buồng kêu con dậy ăn. Hữu Nhân cứ nằm im lìm, không cục cửa, không ừ hử. Cô Phụng nắm tay con, vừa kéo vừa nói: dậy con, dậy ăn một tô cháo gà cho khỏe bụng, ăn chơi rồi trưa con sẽ ngủ nữa. Hữu Nhân giật tay và nói cùng cằn:
không thèm ăn đâu.
Con vô lễ như vậy mà vì cô cưng nên không giận. Cô lại cười rồi bước ra ngoài nói với chồng: thằng Nhân nó giận, nó không có chịu ăn. Hữu Nghĩa đáp:
không ăn thì thôi, phải nó lên năm lên ba vậy sao mà dỗ.
Đến bữa trưa Hữu Nhân về ăn cơm, xong chàng buồn hiu cứ ngồi chim biếm, chứ không nói không cười như hồi mới về nhà vậy nữa. Ăn cơm rồi chàng thơ thẩn ngoài hàng ba một hồi, rồi vô mùng nằm nữa, không nói tới ai hết. Luôn ba ngày sau, Hữu Nhân cứ lộ sắc buồn bực hoài, bà ngoại hay cha mẹ coi hỏi điều chi, chàng đáp tiếng, cục ngủng chứ không muốn nói chuyện. Trời mát thì chàng thơ thẩn trước sân hoặc ra đứng tại mé sông. Trời nắng thì chàng kiếm sách cũ đem lại bàn viết, ngồi đọc hoặc rút vô buồng nằm. Hữu Nghĩa làm cứng không chịu thua con, nên không thèm nhắc tới chuyện đôi bạn cho con nữa. Cô Phụng yếu trí, thấy con buồn quá cô chịu hết được, nên qua đêm thứ ba, trong nhà ngủ hết, cô mới bưng một cái đèn đem đến để trong phòng cho con, kéo một cái ghế ngồi, rồi giơ tay giở mùng kêu con: dậy con, dậy má muốn nói chuyện một chút. Hữu Nhân mở mắt ngó mẹ và hỏi:
má muốn nói chuyện gì?
Con á, muốn giống gì thì con nói ra, chứ con giàu giàu hoài má giàu quá. Hữu Nhân nằm nín khe một chút rồi chàng ngồi dậy dán mục lên nói:
con muốn cha má lên Sài Gòn, vô nhà thăm ông giáo sư cho cô Thanh Nguyên biết cha má, rồi cha má nói cưới cô cho con.
Việc đó có gấp gì đâu, nếu mà con muốn như vậy để thủng thẳng rồi sẽ tính, chứ làm cái giống gì mà buồn dữ vậy.
Con muốn cha với má đi cho mau, đi trong đôi ba bữa đây.
Theo má thì con á muốn sao cũng được hết, ngặt cái gì cha con nó khó lắm. Ông nói ông quê mùa, ông sợ gái Sài Gòn,
nên biểu ổng đi không có dễ gì đâu. Mà con quen với cô đó hay sao mà con muốn dữ vậy?
Sao lại không quen? Cô học một lớp với con đã mấy năm nay. Con lên nhà cô, con chơi hoài, không quen sao được. Hôm bữa con với cổ thi đậu, cổ rủ con lên nhà ăn cơm tối, rồi con mới lên xe về đây.
À, cô đó cũng đậu tú tài như con vậy sao?
Phải.
Giỏi quá à, có mấy tuổi?
Mới 18 tuổi.
Chà chà, con gái 18 tuổi lại đậu tú tài.
Cô giỏi lắm.
Học chung với nhau như vậy, tới lui chơi bời với nhau thường, vậy con đã có tình tự với cô rồi hay chưa?
Má đừng hỏi chuyện vậy, hãy gần nhau rồi lấy nhau hay sao? Phải, con thương lắm. Mà con coi ý cổ cũng thương con nữa. Nhưng thương thì thương có hại gì?
Ai biết đâu, nghe trai gái gần với nhau như vậy thì má phải nghi chứ.
Con có hứa với cổ để con về thương với cha với má hay rồi lên nói cưới cổ. Cổ biểu con dắt cha má lên cho cổ biết, rồi cổ sẽ nhất định.
Cha mẹ của giàu không?
Má hỏi chi vậy? Giàu nghèo quan hệ gì đâu. Con không cần việc đó nên con không thèm hỏi. Giàu cổ nhà nghèo đi nữa, mà nhà mình giàu quá, không đủ sức nuôi cổ hay sao?
Thôi con, để thủng thẳng cho má ồn ỉ với cha con coi. Nhưng ổng không chịu thì má đi.
Như cha con không chịu đi, má đi với bà ngoại cũng được. Má mướn xe lô cây tân mà đem ngoại đi, có mệt nhọc gì đâu.
Được, để quản dạy bữa rồi má tính.
Con nói thiệt á, nếu không cưới cô ta nguyện cho con buồn rầu, chắc con phải chết mất á.
Ê, đừng có nói bậy, không nên. Sáng bữa sau, hữu nhân thức dậy. Tuy chàng không vui cười như ngày thường, song chàng bớt buồn nên hay nói chuyện với cha mẹ chứ không giàu giàu nữa. Đến xế, chàng tắm gội, mặc đầu tay, đội nón đi ra. Có Phụng hỏi chàng đi đâu, chàng nói đi vô chợ thăm anh em bạn. Kỳ thiệt, chàng tính đi hỏi thăm xe location, mướn đi Sài Gòn. Đi có lại, họ tính bao nhiêu. Ở nhà có Phụng bèn thuật những lời của hữu nhân nói hồi hôm lại cho chồng và mẹ nghe. Cô khen Thanh Nguyên còn nhỏ tuổi lại học giỏi, rồi cô tỏ ý muốn bị hữu nhân dắt lên Sài Gòn, quay tướng mạo của cô nội, về bề ăn ở cha mẹ cô như thế nào. Hữu Nghĩa là người không có học, mê mẩn những thói xưa tục cũ, thời nay ít chịu xe xua, chủ tâm muốn có ruộng đất, có tiền bạc mà thôi. Mà giàu có rồi lại muốn có nhiều thêm nữa. Bởi vậy hôm nọ, nghe con nói, người con muốn cứ làm vợ là gái ở Sài Gòn, thì ông đã lo sợ. Nay nghe vợ nói gái ấy mới thi đậu tú tài, ông lại càng ghê hơn nữa, nên lắc đầu nói rằng:
theo ý tôi, tố nào theo tố nấy, mình ở ruộng thì kiếm dâu ở ruộng cho vậy. Chứ dâu học giỏi, mình dùng về chỗ nào?
Khéo nói kỳ không? Mình nói như vậy đó, sao mình nó cho con đi học làm gì?
Con mình là con trai, nên phải cho nó học, tặng ngày sau nó đủ tài gìn giữ sự nghiệp chứ.
Nếu con mình mà nó học giỏi, lại mình nó có thêm con dâu học giỏi nữa, hai đứa mà hiệp nhau giữ gìn sự nghiệp, lại càng chắc chứ sao sợ.
Con dâu học giỏi, nó đòi đi xe hơi, đeo hột xoàng, bận áo tốt, thét rồi mình mạt chứ.
Thằng Nhơn, nó sòng sòng, cưới cả đòi phải cưới chỗ đó cho nó. Nếu không cưới thì nó chết. Mình giỏi, mình cãi với nó đi.
Nói thiệt lợi hại mà nghe cho cãi giống gì.
Con của mình tánh y khó lắm, chứ phải như con người ta vậy hay sao? Nó muốn việc gì nó đổi cho bằng được nó mới nghe. Bữa hổm á, mình cãi với nó một chút, mà hôm nay nó giàu giàu, không có muốn ăn uống gì hết á, mình không thấy hay sao?
Hữu Nghĩa bất bình, xong không muốn nói đôi co với vợ nữa, liền bỏ ra sau vườn. Cách một lát có một tên trạm làng, đem đưa một cái thơ. Cô Phụng không biết chữ, nên lấy cái thơ và hỏi của ai. Tên trạm nói thơ của cậu Hai Nhân, rồi xá ra về. Cô Phụng đem cái thơ lại bàn viết, đợi con về rồi sẽ chỉ cho con. Mặt trời chen lặng, hữu nhân mới về tới nhà. Cô Phụng mắt ở đằng sau coi chừng cho trẻ quét dọn lẫm lúa, nên con về có không hay. Đến chừng đỏ đèn cơm dọn rồi, Hữu Nghĩa sai một đứa ở mời cô lên ăn. Cô bước lên nhà trên, vừa thấy con, vừa nói, hồi nãy đó có Trạm đưa một cái thơ cho con, má để đằng bàn viết, ăn cơm rồi con quay thơ của ai vậy? Hữu Nhân đã ngồi lại bàn ăn.